Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi bắt đầu chương trình với một cái lời viết của chánh án, của một trong những người chánh án của một trong những tòa kháng cáo ở California. Lời viết nói như thế này: người ta nói một số hợp đồng không có giá trị, chúng được viết trên giấy, nhưng hợp đồng bằng miệng bắt nguồn từ các hợp đồng bằng văn bản trước đây và các hoạt động kinh doanh lâu đời dựa trên tùy chỉnh sửa và sự tin cậy có giá trị như các hợp đồng mà tờ giấy nó đã được viết lên đó. Và khi một hợp đồng như vậy bị vi phạm thì hậu quả sẽ rất là đáng kể. Tôi đưa câu chuyện này thứ nhất có lẽ vì tôi muốn quý vị hiểu hợp đồng là gì. Và khi quý vị có một hợp đồng với nhau, cho dù về sau đó hợp đồng đó nó đã hết hiệu lực, nhưng cái hành động làm việc của hai bên nó nói như thế nào về cái hợp đồng của hai người đã tạo nên với nhau trong quá khứ. Khi có nhiều người gọi cho tôi và nói tôi đã có một cái hợp đồng cho mướn nhà, nhưng cái hợp đồng đó nó hết hạn rồi, và bây giờ thì tôi vẫn cho cái người này mướn nhà. Vậy thì người ta vi phạm hợp đồng thì tôi có thể làm được gì? Cái câu hỏi đó khá nhiều lần được hỏi. Và vì vậy, cái câu chuyện này nó là một cái hoạt cảnh trong rất là nhiều hoạt cảnh mà tôi đối diện với, để cho quý vị thấy tại sao khi chúng ta đã có những cái sự đồng ý với nhau, cho dù rằng là chúng ta có viết trên một cái tờ giấy hay không, thì chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình là cái người bị thiệt hại, được bồi thường với những cái sự thiệt hại đó hay không. Cái ông Dan này, ông ấy tạo ra một cái công ty. Cái công ty này sản xuất một cái sản phẩm, chỉ một sản phẩm thôi. Và ông ấy làm việc với một nhà nông. Cái người nhà nông này tên là Charlie. Thì cái người nhà nông này cũng có một cái công ty. Và hai người làm việc với nhau không phải là một thời gian ngắn hạn. Họ làm việc với nhau trên 20 năm, gần 30 năm tình nghĩa đối xử với nhau trong những việc liên quan đến hợp đồng, đến thương mại. Trong những năm đầu thì cả hai bên đều viết ra một cái hợp đồng. Tôi bán cho anh cái sản phẩm này và anh trả cho tôi bao nhiêu tiền. Và dĩ nhiên khi mà họ làm việc với nhau thì họ phải viết những cái chi tiết đó trên cái hợp đồng đã được viết. Và những cái tờ giấy đó nó chả có giá trị gì hết. Nếu nói theo cái lời nói mà bị chánh án tòa kháng cáo này đã viết, nó không có một cái giá trị gì khi được viết trên tờ giấy. Đó là theo lời của những người không hành luật nói. Và quý vị biết là sau khi quý vị làm việc với nhau một thời gian rồi thì anh em chú bác và những sự thay đổi chỉ vì tôi nói một lời anh bằng lòng, anh làm những gì tôi yêu cầu thì tất cả mọi việc đều suôn sẻ, đúng không? Thì cái người mua cái sản phẩm mà cái ông Charlie này ông ấy làm ra đó nói rằng là ông Charlie ơi, ông làm không có đủ sản phẩm cho tôi được thu hồi, cho tôi được mua. Ông sản xuất ít quá mà tôi thì cần nhiều quá. Ông Charlie này ông nói với ông Dan, vậy thì bây giờ những gì tôi sản xuất mà tôi đưa cho ông á, thì ông lấy phần đó của tôi. Còn ông cần thêm những gì nữa thì ông có thể mua của những nhà sản xuất khác. Nhưng mà khổ nỗi cái ông Dan này, ông ấy sản xuất ra cái sản phẩm của ông ấy bán được quá. Thế là ông ấy cần thêm, mỗi ngày ông cần thêm từ ông Charlie những gì ông Charlie có thể cung cấp cho ông ta. Thì ông Dan này ông mới nói với ông Charlie là vậy thì thôi bây giờ ông làm thêm đi, sản xuất thêm đi. Mà sản xuất thêm thì phải cần thêm đất. Thì cái ông Charlie này, cái công ty của ông đâu phải chỉ sản xuất một sản phẩm để cung cấp cho ông Dan đâu. Ông ấy sản xuất những sản phẩm khác nữa. Cái sản phẩm cung cấp cho ông Dan chỉ có 25% tổng số tiền mà công ty của ông mang về mỗi năm. 25% thôi. Thì cái ông Dan này ông mới nói với ông Charlie, vậy thôi bây giờ tôi làm như vậy nhé. Tôi đề nghị như vậy để xem coi là ông có đồng ý không nhá. Tôi sẽ, ông Dan thì ông nói tôi sẽ chịu một số tiền cho cái sự rủi ro của công ty của ông. Nếu ông bằng lòng, ông chỉ sản xuất cái sản phẩm này cho tôi để tôi làm ra cái món hàng mà tôi bán. Ông Charlie này, ông nghe như vậy, ông cũng thấy có lý, ok. Nếu mà ông Dan này, ông mới chịu một cái phần trăm cái tiền rủi ro nếu mà cái hàng này không có bán đi được thì như thế này, như thế kia. Và với cái sự đồng ý đó, bằng miệng, thì ông Charlie này ông mới bắt đầu mua thêm đất, sản xuất thêm sản phẩm và cuối cùng ông chỉ sản xuất sản phẩm cho ông Dan này thôi. Để ông Dan này ông dùng cái sản phẩm đó để mà ông ấy làm ra cái sản phẩm để ông bán trong thị trường. Sau đó thì ông Dan ông mới nói với ông Charlie, ông tới đây, ông coi cái, tôi xây một cái nơi sản xuất rất là lớn. Tôi muốn cho ông thấy rằng là tôi sẽ mua hết tất cả những sản phẩm của ông. Nếu ông có thể cung cấp cho tôi tất cả những sản phẩm đó, vì đó ông thấy tôi phát triển và tôi sẽ làm những cái việc này. Và với cái sự khuyến khích và cho thấy là ông Dan này ông ấy sẽ sản xuất ra nhiều hàng như vậy thì ông Charlie ông mới tin tưởng và ông mới đầu tư bạc triệu vô trong những cái việc cần thiết để phát triển cái nông trại của ông ta, để sản xuất chỉ ra một món hàng để bán cho ông đen thôi. Khi ông Charlie này, ông ấy đã làm xong những cái việc này, trồng trọt làm cái gì đó cả năm trời mới ra được thành hình. Và không những như vậy, ông ấy phải bỏ tiền ra để mà ông ấy mướn đất đai để ông làm việc này, chứ ông làm gì có bằng đó số đất nhiều đến độ cả ngàn mẫu đất như vậy để làm cái việc này. Và cuối cùng thì ông Charlie này, cái số tiền mà ông mang về từ việc mua bán hàng hóa sản phẩm với ông đen này là 80% cái tiền thu nhập của công ty của ông ta mỗi năm. 80%. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có phải là ông Charlie này ông mới sụp đổ không? Tại vì ông bỏ hết tất cả quả trứng của ông ta vào trong một cái rổ rồi. Ông Charlie này ông làm như vậy, ông đầu tư, ông bỏ nhiều tiền ra như vậy, ông làm như vậy là bởi vì gia đình ông đen đã cho ông Charlie thấy được cái sự bảo đảm là trong tương lai cái việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của ông Charlie này sẽ được công ty của ông đen này lấy hết. Và ông đen ông cũng nói với ông Charlie rằng là nếu ông sản xuất, chúng tôi sẽ mua và bán vào thị trường. Một cái sự bảo đảm như thế thì hai người này tại sao lại không bắt tay vào làm việc với một cái tốc độ và một cái trọng lượng lớn đến độ như thế như vậy? Cộng thêm với cái sự quen biết nhau trên mấy chục năm trời như thế, làm gì có ai mà nghĩ người kia sẽ hại người này hay là lừa đảo người này hay làm việc gì đó mà cuối cùng một cái hồ sơ như thế này đi từ tòa sơ thẩm đến tòa kháng cáo. Ông Dan, ông mới có, xin lỗi ông Charlie, ông mới mướn một người phụ tá. Cái người này là cái người trưởng phòng để lo về cái việc quản lý sản xuất sản phẩm mà công ty của ông Charlie này làm ra. Tức là ngày hôm nay quý vị biết cái sản phẩm đó chỉ có một thôi, 20% là những sản phẩm khác rất là ít, còn 80% là chỉ có một cái sản phẩm để mà sản xuất, để mà bán cho bên công ty của ông đen. Ông phụ tá này của ông Charlie là một người khá giỏi. Ông ta mới phát minh ra một cái phương cách. Cái phương cách đó để mà thu nhập những cái sản phẩm đã được làm ra bởi công ty ông Charlie trong một thời gian ngắn. Làm như vậy tiết kiệm được biết bao nhiêu là công sức mà biết bao nhiêu là tiền. Quý vị đã có bao giờ thấy cái máy mà họ đi họ cắt mấy trái bắp chưa? Tôi chưa bao giờ thấy. Ngày hôm đó lái xe thì người em rể tôi nói cái bắp họ, tôi mới hỏi thế thì những cái bắp này họ hái như thế nào? Hái bằng tay à? Ông em rể tôi nói không, họ hái bằng cái máy. Tôi hỏi máy hái như thế nào thì họ nói cái máy họ có hai cái cánh tay chỉ ra hai bên đó, cái họ đem họ đi dọc cái con đường đó thì nó sẽ hớt lên bằng đó cái trái bắp. Hay thật, đó là cái máy mà người ta phát minh ra để tiết kiệm biết bao nhiêu công sức nhân lực của con người để mà cắt những trái bắp đó để đem ra chợ bán. Thì ông này ông ấy phát minh ra một cái máy cũng tương tự như vậy, cũng tương tự như vậy. Ok, thì vào một ngày đẹp trời đó, ông Dan ông mới nói với ông Charlie, ông Charlie à, tôi muốn coi coi là cái máy này nó làm việc như thế nào. Ông cho tôi được quay lại những cái quang cảnh mà công ty của ông làm việc với cái sự phản sản xuất ra cái hàng hóa cho tôi mua như thế nào. Thì cái ông Charlie ông nói được, nhưng mà đó ông chỉ thu cái này cho cái sự dùng của riêng tư ông thôi nhé. Tại vì đây là cái việc mà nó có tính cách tối mật nhé. Thì không có nói, ông Charlie ông không nói những cái chữ đó, nhưng mà dựa trên những gì tôi đọc thì có lẽ là sẽ là phải như vậy thôi, là vì đây là cái quyền hạn, cái phát minh của cái ông Charlie mà bây giờ đã đưa ra thị trường thì người ta sẽ dùng những cái đó, thì coi như là cái sự competition đối 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 đất chất với nhau đó nó sẽ ra lớn hơn, cho nên ông Charlie ông nói chỉ cho ông được dùng thôi nhé, ông không có cho người khác coi hoặc là làm cái gì nhé, chỉ vì ông chỉ thiếu kỳ, ông muốn biết thì tôi cho ông coi. Trước đó 1 năm 2 năm cũng không lâu lắm với thời gian hiện tại đâu, ông Dan ông mới tạo ra một cái công ty mới. Cái công ty mới này mục đích của nó làm gì quý vị có biết không? Cái công ty mới này mục đích của nó để sản xuất cái sản phẩm mà ông Dan ông ấy cần, mà ông đang và đã mua từ ông Charlie bao nhiêu năm nay. Không những như thế, ông Dan ông lại còn kéo người của ông Charlie về để mà cho họ công việc mà người này của ông Charlie đang làm việc cho ông Charlie. Có lẽ cái người này là một cái người có tâm tốt, ông ta đã từ chối không làm. Nó từ chối không làm. Và khi ông Dan ông ấy tạo ra cái công ty đó, ông ấy đưa hết tất cả những cái phần trăm của cái công ty đó cho một người trong gia đình của ông ta. Không biết là cái sự suy nghĩ của ông ta như thế nào, nhưng khi đọc cái hồ sơ này, tôi biết rằng là họ làm như vậy để tránh đi cái sự mâu thuẫn là chính ông Đen là người làm việc với ông Charlie, nhưng bây giờ ông Đen lại đi tạo ra một cái công ty đối nghịch, đối đầu với lại công ty của ông Charlie trong vấn đề sản xuất cái sản phẩm đó. Và vì vậy khi ông Đen ông không mua sản phẩm của ông Charlie nữa thì ông Charlie ông ấy sẽ bị thiệt hại, đúng không? Khi mà ông Charlie và ông Dan nói chuyện với nhau về cái việc phát triển công ty đó, quý vị nhớ không? Và ông Charlie ông mới nghe theo lời ông Dan, ông mới bỏ ra bạc triệu để mà ông ấy phát triển cái công ty của ông ta, mướn thêm đất, mướn thêm nhân công, làm tất cả những việc để mà sản xuất cái sản phẩm này ra hàng loạt, hàng ngàn tấn cho ông Dan, để ông Dan dùng cái sản phẩm đó để ông ấy làm ra một cái sản phẩm bán trên thị trường. Thì lúc đó ông Dan, khi cơm còn lành canh còn ngọt, ông Dan và ông Charlie nói chuyện với nhau, thì ông Dan ông bằng lòng ông đưa cho ông Charlie trước một số tiền không có nhỏ đâu quý vị, nhiều lắm, đưa cho ông Charlie trước một số tiền để ông Charlie lấy cái tiền đó để ông ấy mua dụng cụ, mua mua cái này mua cái kia để làm ra cái sản phẩm mà ông Dan ông ấy cần mua lại từ ông Charlie. Khi mà ông Dan ông ấy quyết định mở cái công ty mới mà tôi vừa mới nói, rồi ông ấy chuyển nguyên cả cái công ty đó cho người thân của ông ta, thì biết rằng là cái ông Charlie này ông không có ở công ty vì ông đang đi du lịch, thì ông Dan và gia đình của ông ta mới mời cái người nhân viên thân cận của ông Charlie tới và nói cho ông ta biết rằng là họ bắt đầu muốn mở một cái công ty mới, họ cần đến cái sự giúp đỡ của ông ta để hoạt động cái công ty mới này. Nhưng như tôi đã nói, cái người thân cận này có lẽ là người có cái tâm, thì ông ta đã từ chối, không có nhận cái công việc đó. Lẽ dĩ nhiên là trên cái thương trường làm việc mà quý vị biết, những càng lớn thì nó lại càng gay go, gắt ghe, khắt khe và nó càng nguy hiểm, không? Thì cái ông đen này, ông mới nói rằng là vậy thì bây giờ chúng tôi mua cái hàng này với một cái giá như thế này. Tại vì chúng tôi mua cái hàng này với cái công ty kia, cái công ty kia là cái công ty mà ông đen ông ấy tạo ra rồi ông đưa hết cho gia đình của ông cầm quyền đó, với một cái giá thấp hơn, cho nên chúng tôi sẽ mua hàng của quý vị với cái giá thấp này. Nếu quý vị bằng lòng hay không thì tùy theo quý vị. Nhưng cái giá mà ông đen ông đưa ra cho cái công ty của ông Charlie á, nó còn thấp hơn cái giá thành mà ông Charlie ông phải làm nữa. Vậy thì làm sao mà họ có thể mua bán được, đúng không? Rồi họ mới bắt đầu điều đình với nhau thêm nữa. Điều đình với nhau, cuối cùng họ không đạt được cái kết quả mà họ đã đồng ý với nhau trước đó. Vì vậy cái số tiền mà ông đen ông ấy đưa trước, ứng trước cho ông Charlie nó quá nhiều, và ông đen bây giờ đòi lại một phần cái số tiền đó. Và ông đen nói chúng tôi có thể mua cái hàng này từ một cái công ty khác với cái giá thấp hơn. Quý vị nghĩ chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Cuối cùng trong cái sự điều đình đó, ông Charlie ông không thể nào làm việc cho một cái mùa gặt hái nó mới. Họ không biết là tương lai sẽ như thế nào, đến lúc mà họ đi đến cái chỗ mà gọi là đường cùng rồi thì trễ rồi, không làm được nữa. Thế là năm đó công ty của ông Charlie sụp đổ, vì đến 80% sản xuất hàng ra đưa cho ông đen mà bây giờ ông đen ông ấy không mua nữa. Mà không những như vậy, cái sự thu hình của ông đen đó đã được dùng để cho những cái người đối phương của ông Charlie dùng để mà làm cái việc sản xuất hàng hóa mau lẹ, bởi ông đen đã đưa cái video đó ra. Và quý vị thấy đó là những việc mà nó xảy ra trong cái hồ sơ này, với một cái sự liên hệ mấy chục năm như vậy. Người ta vẫn nói, và tôi cũng nghe hoài, nói thẳng là trên những cái video, trên những cái movie phim, thương trường là chiến trường, phải không thưa quý vị? Nhiều khi tôi ước rằng chiến trường đó đừng có, nhất là khi chúng ta đối xử với nhau trên tình, trên nghĩa, trên thời gian làm việc. Công ty của ông Charlie phải sa thải không biết bao nhiêu nhân viên, và ông ta mất không biết bao nhiêu triệu trong những cái mùa gặt hái của công ty ông Charlie đã làm trong quá khứ. Cái người kề cận, cái người thân thân cận tín cậy của ông Charlie nói phải, mà chúng tôi biết là việc này, lẽ thiên nhiên trên vấn đề mua bán thì sẽ có sự tranh cạnh nhau, sẽ có sự đối xử với nhau, competition với nhau, nhưng ước gì mà chúng tôi có thể nói chuyện với nhau và biết cái hoạch định của cái ông đen này không mua hàng của chúng tôi nữa. 3 năm trước, 3 năm thì chúng tôi vẫn có thể sắp xếp và làm những cái sản phẩm khác để rồi chúng tôi có thể bớt đi cái sự thiệt hại. Cái sự thiệt hại này đối với chúng tôi quá lớn, bởi vì cái việc làm này nó đã vi phạm hợp đồng, nó có những cái sự gian lận trong đó. Cái hồ sơ này được xử bởi bồi thẩm đoàn, thưa quý vị. Tôi sẽ không nói rằng là tôi không đi vào cái chi tiết, tại vì cái vấn đề chi tiết về vấn đề pháp luật nó rất là dài dòng, nhưng tôi đưa ra để cho quý vị hiểu hợp đồng là gì. Khi mình thay đổi hợp đồng mình cần phải làm như thế nào. Đừng đừng nói về phía cái vấn đề tình nghĩa và cái vấn đề cảm xúc. Chúng ta nói về luật. Luật dựa trên những gì hai người bằng lòng với nhau, và khi một trong hai người vi phạm những cái điều khoản mà đã đồng ý với nhau, cho dù cái sự đồng ý đó chỉ bằng miệng thôi, nhưng cái tờ giấy mà hai người này ký mấy chục năm về trước nó vẫn có giá trị đối, nó vẫn có giá trị cộng thêm những cái hành động, cái việc làm hai người này làm với nhau. Và khi một trong hai người vi phạm những cái điều khoản đó thì cái hậu quả không lường trước được. Một số tiền đã được tòa, xin lỗi, đã được bồi thẩm đoàn cho công ty của ông Charlie, là công ty bị thiệt hại, được bồi thường rất lớn. Không những là được bồi thường về cái sự thiệt hại mà còn được bồi thường về cái tình huống làm việc quá đáng của công ty của ông Dan. Chúng ta gọi đó là punitive damage. Ok. Và vì thế khi chúng ta làm việc trên vấn đề tình cảm, gia đình, bạn bè, cái tờ giấy hợp đồng nó vẫn là cái tờ giấy có ra giá trị nhất. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, những luật sư về di trú, về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, sẽ cùng nhau hợp tác làm việc để mà hỗ trợ cho quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hợp đồng, vấn đề về tố tụng, luật gia đình, luật thương mại, luật thương tích, những điều luật về tài sản. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe. Trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn. Quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đang trên con đường đi công việc gì đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.